Ba La Mã, tiền tệ. Lịch sử phát triển văn minh của loài người gắn liền với buôn bán. Từ buổi sơ khai cho đến nay, con người luôn tìm thấy lợi ích của việc buôn bán giữa các lãnh thổ với nhau. Nhưng để mở rộng không gian và thời gian buôn bán, con người lại phải nương nhờ vào tiền tệ. Tiền tệ là sản vật mà ai cũng có thể rờ mó, cân đo đong đếm được. Tuy nhiên, nguồn gốc, bản chất và công dụng của nó vẫn còn phải tiếp tục khám phá. Đây là vấn đề đã làm hao tốn biết bao thế lực và trí lực của nhiều thế các nhà khoa học. Một nhỏ, nguồn gốc ra đời của tiền tệ. Sự phát triển của sản xuất và trao đổi hàng hóa đòi hỏi phải có một vật nào đó làm môi giới trung gian trong trao đổi, dẫn đến sự xuất hiện những vật ngang giá chung. Vật ngang giá chung là những hàng hóa có thể trao đổi trực tiếp với nhiều hàng hóa khác. Chúng đều có đặc điểm quý, hiếm, có công dụng thiết thực, dễ bảo quản và vận chuyển. Lúc đầu, vật ngang giá chung là những hàng hóa tiêu dùng cần thiết cho từng bộ lạc, từng địa phương. Sau đó, vật ngang giá chung có ý nghĩa tượng trưng như vỏ sò, xương thú, vòng đá. Khi trao đổi hàng hóa được mở rộng và trở thành nhu cầu thường xuyên của các dân tộc, thì vật ngang giá chung được gắn với kim loại. Kim loại được sử dụng đầu tiên để làm vật ngang giá chung là kẽm, sau đó đến đồng, rồi đến bạc. Đầu thế kỷ 19, với tính chất ưu việt của nó, vàng bắt đầu đóng vai trò vật ngang giá chung trong trao đổi. Khi vàng độc chiếm vai trò là vật ngang giá chung trong trao đổi, thì tên vật ngang giá chung được thay bằng tiền tệ. Từ những vật ngang giá chung là những hàng hóa thông thường đến tiền tệ, sản xuất và trao đổi hàng hóa đã trải qua một thời kỳ lịch sử lâu dài. Trong quá trình này, các vật ngang giá chung đã tự gạt bỏ lẫn nhau. Những hàng hóa làm vật ngang giá chung có giá trị thấp và mang sắc thái giá trị sử dụng được thay thế bằng vật ngang giá chung có giá trị cao hơn và mang ý nghĩa tượng trưng. Sự hoàn thiện từng bước của vật ngang giá chung được đánh dấu bằng sự xuất hiện tiền tệ vào đầu thế kỷ 19, đã phản ánh trình độ sản xuất hàng hóa tiến bộ vượt bậc so với thời kỳ trước và sự phong phú về số lượng, chủng loại hàng hóa đưa ra lưu thông trên thị trường. Khi vàng đóng vai trò tiền tệ, thế giới hàng hóa được chia thành hai cực đối lập. Một bên là những hàng hóa thông thường, mỗi hàng hóa trực tiếp biểu hiện giá trị sử dụng và chỉ có thể thỏa mãn một hay một số nhu cầu nào đó của con người. Còn bên kia là vàng, tiền tệ, trực tiếp biểu hiện giá trị của mọi hoạt động hàng hóa khác nhau. Vì tiền có thể trao đổi trực tiếp với mọi hàng hóa trong bất kỳ điều kiện nào, cho nên tiền có thể thỏa mãn nhiều nhu cầu của người sở hữu nó. Chính vì thế, vàng, tiền tệ được coi là một loại hàng hóa đặc biệt. Như vậy, tiền tệ là một loại hàng hóa đặc biệt được sử dụng làm vật ngang giá chung để biểu hiện và đo lường giá trị của tất cả các loại hàng hóa khác và thực hiện trao đổi giữa chúng. Vàng, tiền tệ được coi là một loại hàng hóa đặc biệt. Nếu áp vào lịch sử Việt Nam, giai đoạn dân ta sử dụng vàng làm tiền, nó tương ứng với thời đại Hùng Vương thứ ba, qua truyện Chữ Đồng Tử và Tiên Dung. 2. Bản chất của tiền tệ. Tiền tệ là sản phẩm tất yếu của nền kinh tế hàng hóa. Nó mang lại nhiều điều kiện thuận lợi cho quá trình trao đổi và tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ. Về mặt bản chất, tiền tệ là một hàng hóa đặc biệt, đóng vai trò vật ngang giá chung để đo lường giá trị của các hàng hóa khác, làm phương tiện để trao đổi hàng hóa, dịch vụ và thanh toán các khoản nợ nần. Bản chất này đã mang lại cho tiền tệ một tính chất hết sức đặc biệt, đó là khả năng có thể đổi lấy bất cứ một hàng hóa hay dịch vụ nào để thỏa mãn nhu cầu của người chủ tiền tệ. Sự xuất hiện của tiền tệ trong kinh tế thị trường đã chứng minh rằng tiền tệ là sản phẩm tự phát của nền kinh tế hàng hóa và nó là một phạm trù kinh tế, lịch sử. Điều này có nghĩa là tiền tệ phát sinh, phát triển và tồn tại cùng với sự phát sinh, phát triển và tồn tại của sản xuất và trao đổi hàng hóa. Ở đâu còn sản xuất và trao đổi hàng hóa, thì ở đó còn tồn tại tiền tệ. Vàng trở thành tiền tệ, bản thân kim loại này vốn là hàng hóa. Do đó, cũng như các hàng hóa khác, hàng hóa tiền tệ cũng có hai thuộc tính cơ bản: giá trị sử dụng và giá trị. Giá trị sử dụng của tiền tệ là khả năng thỏa mãn nhu cầu cho xã hội của tiền tệ. Nó là công dụng của tiền tệ, tiền tệ có rất nhiều công dụng. Trong đó công dụng quan trọng đặc biệt là làm thước đo giá trị và phương tiện lưu thông cho cả thế giới hàng hóa. Vị trí này cho đến nay chưa có hàng hóa nào thay thế được. Về vấn đề này, Karl Marx đã viết, giá trị sử dụng của hàng hóa bắt đầu từ khi nó rút khỏi lưu thông, còn giá trị sử dụng của tiền tệ với tư cách là phương tiện lưu thông lại chính là sự lưu thông của nó. Giá trị của tiền tệ được đặc trưng bởi khái niệm sức mua của tiền tệ. Đó là khả năng đổi được nhiều hay ít hàng hóa trong giao dịch. Tuy nhiên, khái niệm sức mua tiền tệ không được xem xét dưới góc độ mua đối với từng hàng hóa nhất định, mà xem xét trên phương diện toàn thể các hàng hóa trên thị trường. Nếu xếp tất cả hàng hóa trong xã hội vào một giỏ, thì sức mua của tiền tệ được phản ánh bằng khả năng mua được bao nhiêu phần của giỏ hàng hóa đó. Đây là sức mua tổng hợp đối với tất cả các hàng hóa trên thị trường. Khi nền kinh tế hàng hóa phát triển cao độ với công nghệ ngân hàng hiện đại, quan niệm về tiền tệ cũng có nhiều thay đổi. Thực tế cho thấy, tiền không chỉ là vàng, bạc hoặc giấy bạc ngân hàng, mà là bất cứ thứ gì được chấp nhận chung trong việc thanh toán để giao nhận hàng hóa, dịch vụ hay trong việc trả nợ. 3. Chức năng của tiền tệ. Trong thời kỳ sơ khai của nền kinh tế hàng hóa, người ta chỉ dùng tiền tệ như một công cụ trao đổi, thì cùng với sự phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hóa, tiền tệ đã thể hiện ngày càng đa dạng hơn các chức năng vốn có của nó. Trong học thuyết của Karl Marx, ông cho rằng vàng đóng vai trò vật ngang giá chung là tiền tệ, và Marx đã nêu lên 5 chức năng mà vàng, tiền tệ thực hiện trong điều kiện kinh tế hàng hóa phát triển. Đó là chức năng thước đo giá trị, chức năng phương tiện lưu thông, chức năng phương tiện cất trữ, chức năng phương tiện thanh toán, chức năng tiền tệ thế giới. Ngày nay, chế độ lưu thông tiền kim loại đã nhường chỗ cho chế độ lưu thông tiền giấy không chuyển đổi ra vàng, đang được các nước áp dụng. Mặc dù vàng vẫn được thừa nhận là thước đo giá trị, phương tiện cất trữ và tiền tệ thế giới, nhưng đã hạn chế sử dụng vàng làm phương tiện trao đổi, ngay cả trong mậu dịch quốc tế. Do đó, với sự đa dạng về các hình thức tiền tệ được sử dụng trong nền kiện kinh tế hiện đại, các nhà kinh tế đã xem xét các chức năng của tiền tệ một cách tổng quát hơn. Có thể nêu lên 3 chức năng chủ yếu như sau. Chức năng phương tiện đo lường giá trị. Chức năng phương tiện đo lường giá trị là việc sử dụng tiền tệ làm đơn vị đo lường giá trị của các hàng hóa, dịch vụ thay cho thước đo thời gian. Tiền tệ cũng có giá trị, nên nó làm được chức năng thước đo giá trị, cũng giống như dùng quả cân để đo đường trọng lượng, dùng thước mét để đo độ dài. Nhờ đó mà việc trao đổi hàng hóa diễn ra thuận lợi. Giá trị hàng hóa được biểu hiện bằng tiền gọi là giá cả hàng hóa. Giá cả hàng hóa chịu sự tác động của nhiều nhân tố như giá trị hàng hóa, giá trị tiền tệ, quan hệ cung, cầu, v.v. Giá cả thay đổi tỷ lệ thuận với giá trị của hàng hóa và tỷ lệ nghịch với giá trị tiền tệ. Quan hệ cung, cầu hàng hóa làm cho giá cả lên xuống chung quanh giá trị. Cung lớn hơn cầu thì giá cả giảm xuống thấp hơn giá trị. Còn ngược lại, cung nhỏ hơn cầu sẽ làm cho các giá cả lên cao hơn giá trị hàng hóa. Trong kinh tế thị trường, các doanh nghiệp vận dụng chức năng thước đo giá trị của tiền tệ để lựa chọn đối tượng sản xuất, lựa chọn các nguồn lực cho sản xuất, lựa chọn nơi chốn tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, chức năng này đã giúp cho các doanh nghiệp có thể hoạch toán tổng hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm và qua đó đánh giá được hiệu quả kinh doanh để chọn hướng đầu tư thích hợp. Hơn nữa, ở tầm vĩ mô, trong hệ thống kế toán quốc gia, đồng tiền với chức năng thước đo giá trị đã được vận dụng để tính tổng mức GDP, GNP trong từng thời kỳ. Từ đó, ngoài việc phục vụ cho quá trình phân phối tổng sản phẩm quốc dân, còn giúp nhà nước đánh giá hiệu quả nền kinh tế để có biện pháp tận dụng những nguồn tài nguyên quốc gia phục vụ cho sự nghiệp xây dựng đất nước. Chức năng phương tiện trao đổi. Chức năng phương tiện trao đổi là việc tiền được dùng làm vật môi giới trong trao đổi hàng hóa. Khi chưa có tiền, quan hệ trao đổi là quan hệ đổi chác trực tiếp hàng hóa này lấy hàng hóa khác. Khi tiền tệ xuất hiện, quan hệ trao đổi trở thành quan hệ mua bán. có thể trình bày quan hệ mua bán theo công thức HTH. Ở đây, khi hàng hóa chuyển từ tay người bán sang tay người mua, thì tiền tệ chuyển từ tay người mua sang tay người bán. Thực hiện chức năng phương tiện trao đổi, tiền tệ có thể xuất hiện dưới hình thức vàng thỏi, bạc nén, tiền giấy, công cụ thanh toán như ngân phiếu, thương phiếu, séc, giấy chuyển ngân, thẻ thanh toán, hoặc sử dụng bút tệ dưới hình thức chuyển khoản hay thanh toán bù trừ qua tài khoản. Thực hiện chức năng phương tiện trao đổi, tiền tệ không chỉ làm cho quan hệ giao dịch trở nên đơn giản, thúc đẩy nhanh lưu thông hàng hóa, mà qua quá trình đưa sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng, còn giúp các chủ thể kinh tế phát hiện những khiếm khuyết trong sản xuất, như mẫu mã, bao bì, kiểu dáng, chất lượng hàng hóa, cũng như điều tiết cung, cầu, hàng hóa trong từng khu vực của nền kinh tế. Chức năng phương tiện dự trữ giá trị. Chức năng dự trữ giá trị là việc sử dụng tiền tệ để cất giữ sức mua qua thời gian. Có rất nhiều lý do để dự trữ giá trị, nhưng thường là có thu nhập nhưng chưa muốn chi dùng hay chưa có điều kiện chi dùng. Dự trữ để phòng rủi ro trong tương lai, tích lũy để đầu tư hoặc chỉ đơn thuần là để dành của cải. Trong chế độ lưu thông tiền kim loại, người ta có quan niệm tích lũy tiền tệ như một dạng của cải xã hội, nên việc chôn giấu kim loại quý trong chum lọ là phổ biến. Ngày nay, nếu nền kinh tế có lạm phát cao, người ta cũng có xu hướng quay về dự trữ tiền vàng như là hình thức bảo tồn tài sản. Ở mỗi quốc gia, việc dự trữ giá trị có thể thực hiện bằng nhiều phương tiện ngoài tiền như cổ phiếu, trái phiếu, đất đai, nhà cửa, v.v. Những loại tài sản như vậy có thể mang lại một mức lãi cao hơn cho người sở hữu hoặc có thể chống đỡ lại sự tăng giá so với giữ tiền mặt. Tuy nhiên, người ta vẫn giữ tiền với mục đích dự trữ giá trị, bởi vì tiền có thể chuyển đổi một cách nhanh chóng ra các tài sản khác. Còn các tài sản khác nhiều khi phải có thời gian và cần đến một chi phí giao dịch rất cao khi muốn chuyển đổi nó sang tiền. Điều này cho thấy tiền là một phương tiện dự trữ giá trị phổ biến bên cạnh các tài sản khác. Chức năng dự trữ giá trị của tiền được thực hiện với quy mô lớn đến đâu tùy thuộc vào sự ổn định của mức giá chung do giá trị của tiền được xác định theo khối lượng hàng hóa mà nó có thể đổi được. Khi mức giá tăng lên, giá trị của tiền giảm đi và ngược lại. Sự mất giá nhanh chóng của tiền sẽ làm cho người ta ít muốn giữ nó. Điều này thường xảy ra khi lạm phát cao. Vì vậy, để thực hiện tốt chức năng này, đòi hỏi sức mua của tiền phải ổn định. Tóm lại, tiền tệ là một phát minh vĩ đại của loài người. Nó có vai trò vô cùng to lớn đối với đời sống kinh tế xã hội. Nếu trong một xã hội không có tiền hay chưa biết dùng tiền, chắc chắn mọi người sẽ vô cùng khổ sở. Chúng ta có thể thông cảm được nỗi khổ sở này của cô ca sĩ Jelly qua câu chuyện khi cô trình diễn tại một nơi không biết dùng tiền của tác giả Jevons trong tác phẩm Money and the Mechanism of Exchange, tiền tệ và cơ chế trao đổi. Đại ý như sau. Cô Jelly, ca sĩ, tham gia một buổi trình diễn tại Society Iceland, nhận được một số thu nhập hùng hậu, gồm 3 con heo, 23 con gà Tây, 44 con gà giò, 5.000 trái cacao, một khối lượng lớn chuối, chanh và cam, v.v. Vì không thể tiêu thụ hết một số lượng quan trọng trong thu nhập của mình, cô Jelly đành phải dùng trái cây đó cho heo và gà ăn. Chú thích. Theo phúc trình về sự phát triển thế giới năm 1989 của Ngân hàng Thế giới, trang 26 Oxford University Press, trích lại của Nguyễn Văn Ngôn, Tiền tệ và Ngân hàng, trang 5 Viện Đào tạo Mở rộng Thành phố Hồ Chí Minh 1993. Hết chú thích. 4 La Mã, các quy luật kinh tế chủ yếu của nền kinh tế hiện đại. Một nhỏ, quy luật lưu thông tiền tệ. Khi nghiên cứu chức năng phương tiện lưu thông của tiền tệ, các Marx đã phát hiện ra quy luật về số lượng tiền cần thiết cho lưu thông, được gọi là quy luật lưu thông tiền tệ. Nội dung của quy luật này được phát biểu tổng quát như sau. Số lượng tiền cần thiết thực hiện chức năng phương tiện lưu thông tỷ lệ thuận với tổng giá cả hàng hóa trong lưu thông và tỷ lệ nghịch với tốc độ lưu thông bình quân của tiền tệ trong thời kỳ đó. Nội dung này được diễn đạt qua công thức sau. MD bằng P nhân Q chia V. Trong đó, MD là số lượng tiền cần thiết cho lưu thông, P là mức giá cả, Q là khối lượng hàng hóa và dịch vụ đem ra lưu thông, V là số vòng lưu thông trung bình của tiền tệ. Sự phát triển của kinh tế hàng hóa tất yếu này nảy sinh quan hệ mua, bán, chịu và do đó tiền có chức năng thanh toán. Khi tiền vừa làm chức năng phương tiện lưu thông, vừa làm chức năng phương tiện thanh toán, thì khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông được xác định như sau. 1 bằng 2 trừ cho 3 cộng 4 cộng 5 tất cả chia 6. Trong đó, 1 là khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông, 2 là tổng giá cả hàng hóa dịch vụ trong lưu thông, 3 là tổng giá cả hàng hóa bán chịu chưa đến kỳ thanh toán, 4 là tổng giá cả hàng hóa khấu trừ cho nhau trong thanh toán, 5 là tổng giá cả hàng hóa chịu đến kỳ thanh toán, 6 là tốc độ quay vòng bình quân của tiền tệ. Trong thực tế, cung và cầu tiền không bao giờ cân bằng. Giữa MS và MD luôn luôn có một khoảng cách. Khoảng cách này có thể giả định bằng những tỷ số sau. Giả sử MS bằng MD dẫn đến MS trên MD bằng 1, có nghĩa là số lượng tiền trong lưu thông bằng số lượng tiền cần thiết. Điều này biểu hiện tiền và hàng cân đối lưu thông. Nếu MS nhỏ hơn MD, nghĩa là MS GMD nhỏ hơn 1, có nghĩa là tiền trong lưu thông ít hơn lượng tiền cần thiết. Điều này biểu hiện tình trạng thiếu phát, hàng hóa chậm tiêu thụ vì thiếu phương tiện lưu thông. Nếu MS lớn hơn MD dẫn đến MS GMD lớn hơn 1, có nghĩa là tiền trong lưu thông nhiều hơn khối lượng tiền cần thiết. Điều này biểu hiện tình trạng lạm phát. Tùy theo mức độ lạm phát cao hay thấp mà nó ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Quy luật lưu thông tiền tệ là quy luật kinh tế phổ biến chi phối quá trình vận động và phát triển của nền kinh tế thị trường. Nắm vững quy luật lưu thông tiền tệ có ý nghĩa to lớn trong điều tiết vĩ mô, trong quản lý sản xuất kinh doanh và cho phép lý giải nhiều hiện tượng kinh tế xã hội. Hai nhỏ, quy luật giá trị 2.1. Nội dung của quy luật giá trị. Sản xuất hàng hóa là sản xuất ra sản phẩm để bán cho xã hội. Cơ sở để các chủ thể kinh tế trao đổi sản phẩm cho nhau đó là giá trị. Cụ thể hơn là giá trị xã hội. Giá trị xã hội mang trong nó lợi ích của cả người mua và người bán. Họ đồng ý trao đổi sản phẩm cho nhau, có nghĩa là lợi ích của người bán và người mua được thực hiện. Quan hệ này là quan hệ bản chất, mang tính phổ biến của kinh tế hàng hóa, nên được gọi là quy luật giá trị. Quy luật giá trị yêu cầu sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở giá trị xã hội hay phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết. Trong nền kinh tế thị trường, giá trị xã hội có hình thức biểu hiện là giá cả thị trường. Do vậy, quy luật giá trị đòi hỏi các chủ thể kinh tế phải lấy giá cả thị trường làm căn cứ, làm đối tượng để tiến hành tổ chức sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Điều này có nghĩa là với người sản xuất phải căn cứ vào giá cả thị trường để lựa chọn đối tượng sản xuất, lựa chọn các nguồn lực cho sản xuất, thực hiện các quyết định cung ứng theo chiều hướng có lợi nhất và khi mang hàng hóa ra trao đổi, phải trao đổi theo giá cả thị trường. Bán cao hơn sẽ không bán được, bán thấp hơn sẽ bị thiệt. Với người lưu thông cũng phải tuân theo nguyên tắc giá cả thị trường. Trả giá thấp hơn sẽ không mua được hàng, mua với giá cao hơn sẽ bị thiệt. 2.2. Chức năng của quy luật giá trị. Trên thị trường, ngoài giá trị, giá cả hàng hóa còn phụ thuộc vào nhiều nhân tố khác như cạnh tranh, cung cầu, sức mua của đồng tiền. Sự tác động của các nhân tố này làm cho giá cả hàng hóa tách rời giá trị và lên xuống xoay quanh trục giá trị. Sự vận động của giá cả thị trường xoay quanh trục giá trị của nó chính là cơ chế hoạt động của quy luật giá trị. Cơ chế này làm cho quy luật giá trị có 3 chức năng. Thứ nhất, điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa. Điều tiết sản xuất tức là điều hòa, phân bổ các nguồn lực sản xuất giữa các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế. Ở một ngành hàng nào đó, khi cung nhỏ hơn cầu, giá cả hàng hóa sẽ tăng cao hơn giá trị. Nhờ giá bán cao nên có lãi, lợi ích đã khuyến khích mở rộng và đẩy mạnh sản xuất để tăng cung. Do vậy, tư liệu sản xuất và sức lao động được di chuyển vào ngành này tăng lên. Ngược lại, khi cung lớn hơn cầu, hàng hóa bán không chạy, giá cả thấp hơn giá trị, sản xuất có thể lỗ vốn. Tình hình này buộc người sản xuất phải thu hẹp quy mô sản xuất hoặc chuyển sang đầu tư ở những ngành có giá cả cao, lãi nhiều. Quy luật giá trị không chỉ điều tiết lĩnh vực sản xuất mà còn điều tiết cả lĩnh vực lưu thông qua sự biến động của giá cả trên thị trường. Sự biến động của giá cả thị trường có tác dụng thu hút luồng hàng từ nơi có giá thấp đến nơi có giá cao và do đó làm cho sản xuất và tiêu dùng giữa các vùng có sự cân bằng tương đối. Thứ hai, kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. Hàng hóa sản xuất trong những điều kiện khác nhau, do đó có mức hao phí lao động cá biệt, giá thành khác nhau. Nhưng trên thị trường, các hàng hóa đều được trao đổi theo mức hao phí lao động xã hội cần thiết, giá cả thị trường. Nếu người sản xuất nào có mức hao phí lao động cá biệt thấp hơn hao phí lao động xã hội cần thiết, thì sẽ thu được nhiều lãi và càng thấp thì lãi càng nhiều. Điều này kích thích những người sản xuất hàng hóa cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến tổ chức quản lý, thực hiện tiết kiệm nhằm tăng năng suất lao động, hạ chi phí sản xuất để thu được lợi nhiều hơn. Lợi ích kinh tế thúc đẩy các nhà sản xuất cạnh tranh quyết liệt. Hệ quả là năng suất lao động trong toàn xã hội không ngừng tăng lên, chi phí sản xuất xã hội không ngừng giảm xuống. Thứ ba, bình tuyển sự tiến bộ, đào thải sự lạc hậu, phân hóa người sản xuất. Kinh tế hàng hóa với cơ chế thị trường đã thực hiện sự lựa chọn tự nhiên đối với mọi chủ thể tham gia hoạt động kinh tế. Với người lao động, cạnh tranh và yêu cầu của sản xuất kinh doanh đòi hỏi tự hoàn thiện mình toàn diện, nếu không sẽ bị đào thải. Đối với chủ doanh nghiệp, với bạn hàng, với đối tác, quy luật giá trị chọn lọc rất khắt khe theo nguyên tắc thị trường là chiến trường. Quy luật giá trị thực hiện sự lựa chọn tự nhiên, giúp những người đứng vững và chiến thắng trong cạnh tranh, nắm vững luật chơi của thị trường, trở thành những ông chủ giàu có. Ngược lại, những người, những doanh nghiệp không theo được luật chơi thị trường, bị cạnh tranh loại bỏ, không tránh khỏi phá sản, trở thành người nghèo. Để hạn chế sự phân hóa giàu, nghèo, ổn định kinh tế, xã hội, nhà nước cần thực hiện tốt việc điều tiết vĩ mô. Quy luật giá trị được coi là quy luật căn bản nhất của nền kinh tế hàng hóa. Vì vậy, ở tầm vi mô, quy luật giá trị được vận dụng để giải quyết những vấn đề cơ bản của sản xuất kinh doanh và quản trị rủi ro. Ở tầm vĩ mô, quy luật giá trị được vận dụng để điều chỉnh nền kinh tế, từ can thiệp trực tiếp qua giá để ổn định kinh tế vĩ mô, can thiệp gián tiếp qua thuế để khuyến khích sản xuất hay hạn chế tiêu dùng một mặt hàng nào đó. Ba nhỏ, quy luật cung cầu. Sự tác động qua lại giữa cung và cầu hình thành nên giá cả thị trường. Đến lượt nó, giá cả thị trường tác động ngược lại, dẫn dắt cung cầu. Mối quan hệ này được coi là nội dung quy luật cung cầu. Cầu về một loại hàng hóa là nhu cầu có khả năng thanh toán của xã hội. Cầu phản ánh sức mua của dân chúng về một loại hàng hóa. Quy mô của cầu phụ thuộc vào các nhân tố chủ yếu như giá cả của chính hàng hóa đó, thu nhập của dân cư, sức mua của đồng tiền, sở thích hay thị hiếu của người tiêu dùng. Có thể thể hiện mối quan hệ trên dưới dạng hàm số. Quy đề bằng F, mở ngoặc A, B, C, D, E, v.v. đóng ngoặc. Trong các yếu tố ảnh hưởng đến cầu, thì giá cả là yếu tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cung về một loại hàng hóa là tổng số hàng hóa có ở thị trường. Cung phản ánh những số lượng hàng hóa được các chủ thể kinh tế cung ứng cho thị trường theo những mức giá tương ứng và những thời điểm tương ứng. Cung phụ thuộc vào nhiều nhân tố như giá cả của chính hàng hóa đó, trình độ kỹ thuật công nghệ và theo đó là chi phí sản xuất, số lượng doanh nghiệp trong ngành, dự kiến giá cả trong tương lai của sản phẩm, v.v. Có thể thể hiện mối quan hệ trên dưới dạng hàm số. QS bằng F, mở ngoặc A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ, D nhỏ, vân vân, đóng ngoặc. Trong các yếu tố ảnh hưởng đến cung thì giá cả có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cung và cầu có mối quan hệ biện chứng qua giá cả. Cầu xác định cung và ngược lại, cung xác định cầu. Nói cách khác, trên thị trường, người mua và người bán cân nhắc lợi ích kinh tế đã thỏa thuận với nhau về giá cả cũng như số lượng hàng hóa, dịch vụ mua bán. Các mức giá cả được hình thành theo nguyên tắc thỏa thuận, được gọi là giá cả thị trường. Khi giá cả thị trường xuất hiện, thì nó tác động ngược lại dẫn dắt cung cầu, tức là dẫn dắt hành vi của người mua và người bán. Quy luật cung cầu là một trong những quy luật kinh tế chủ yếu của nền kinh tế thị trường. Nắm vững quy luật cung cầu không chỉ cho phép vận dụng vào quản lý vĩ mô nền kinh tế, quản lý sản xuất kinh doanh ở tầm vĩ mô, mà còn lý giải được nhiều hiện tượng kinh tế xã hội. Bốn nhỏ, quy luật cạnh tranh. Đặc trưng chủ yếu của kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường là cạnh tranh. Cạnh tranh là sự thi đua, ganh đua, đấu tranh về mặt kinh tế giữa các chủ thể để giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ, nhằm thu được lợi ích nhiều nhất. Cạnh tranh là động lực, là nguyên tắc cơ bản, tồn tại khách quan trong kinh tế thị trường. Mục tiêu của cạnh tranh đối với người sản xuất kinh doanh là thu lợi nhuận cao, đối với người tiêu dùng là gia tăng lợi ích trong tiêu dùng. Đối tượng cạnh tranh rất đa dạng, từ việc cạnh tranh chiếm hữu các nguồn nguyên liệu, giành giật các nguồn lực sản xuất đến cạnh tranh về khoa học công nghệ, cạnh tranh để chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ, giành nơi đầu tư, các hợp đồng, các đơn đặt hàng, vân vân. Phương tiện cạnh tranh cũng rất phong phú, đó là kỹ thuật, công nghệ, là chi phí sản xuất và giá cả, là số lượng và chất lượng hàng hóa, là số lượng và chất lượng các dịch vụ như lắp đặt, bảo hành, sửa chữa, thanh toán và bằng các thủ đoạn kinh tế và phi kinh tế. Cạnh tranh được chia thành nhiều loại. Cạnh tranh giữa người mua và người mua, loại này làm cho giá cả có xu hướng tăng lên. Cạnh tranh giữa người bán và người bán, loại này làm cho giá cả có xu hướng giảm xuống. Cạnh tranh giữa các ngành để tìm nơi đầu tư có lợi nhất đã làm xuất hiện tỷ suất lợi nhuận bình quân, làm thay đổi giá trị thị trường của ngành hàng và theo đó là thay đổi giá cả. Cạnh tranh có vai trò rất to lớn, nó buộc các chủ thể phải thường xuyên phát triển kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới, làm thay đổi chi phí sản xuất, giảm giá thị trường của ngành hàng. Kéo theo giá cả thị trường giảm xuống, nó cũng đòi hỏi người sản xuất kinh doanh phải năng động, nhạy bén, thường xuyên cải tiến tổ chức quản lý sản xuất, kinh doanh để đạt hiệu quả cao. Đặc biệt con người, chủ thể tối cao của nền kinh tế, cạnh tranh đòi hỏi họ không ngừng hoàn thiện mình thông qua chế độ học tập suốt đời nếu không muốn bị đào thải. Kinh tế thị trường qua nhiều thế kỷ phát triển đã tạo nên một triết lý. Cạnh tranh là một động lực quý báu thúc đẩy xã hội phát triển. Song không dễ chịu chút nào. Điều này cho thấy, bên cạnh những mặt tích cực, cạnh tranh cũng để lại những hệ lụy. Cạnh tranh làm cho con người luôn căng thẳng, liên tục phải đối phó với đủ loại sức ép của đối thủ. Nó cũng làm xuất hiện tình trạng hàng giả, hàng dỏm, lậu thuế, trốn thuế, lãng phí, tham nhũng, làm băng hoại các giá trị đạo đức, truyền thống, vân vân. Để hạn chế tình trạng này, một mặt nhà nước phải tăng cường điều tiết kinh tế vĩ mô bằng pháp luật. Mặt khác, phải giáo dục sự tự trọng và liêm sĩ cho doanh nhân, đồng thời tăng hiểu biết và sự lựa chọn cho người tiêu dùng. Coi đó là những phương cách để hạn chế cạnh tranh không lành mạnh. Khi người mua khôn ngoan thì kẻ bán buộc cũng phải đứng đắn mới mong có được khách hàng. Trên đây là các quy luật kinh tế chủ yếu chi phối quá trình vận động và phát triển của nền kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường. Trong hoạt động kinh tế, sự tôn trọng các quy luật thị trường luôn đem lại cho các chủ thể kinh tế nhiều lợi ích hơn. Khoa học quản lý kinh tế cũng mang lại lời khuyên hữu ích cho các chủ thể kinh tế, kể cả chính phủ, rằng hãy sống và làm ăn theo các quy luật kinh tế thị trường. Rằng, trong lịch sử tài chính thế giới, chưa bao giờ và ở đâu chính phủ có thể thắng được quy luật thị trường. Với luận điểm nổi tiếng, lao động là cha, còn đất là mẹ của mọi của cải vật chất. William Beatty, 1623-1687, là người đầu tiên nêu ra nguyên lý giá trị lao động. giá trị hàng hóa có nguồn gốc từ lao động. Vào khoảng cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, với sự luận giải thuyết phục của Adam Smith 1723-1790 và sau đó là David Ricardo 1772-1823 cùng các cộng sự, đa số các nhà kinh tế chấp nhận thuyết lao động tạo ra giá trị. Họ cho rằng chính số giờ làm việc cần thiết để tạo ra các sản vật mà đã mang lại cho các sản vật giá trị của chúng. Vật nào càng đòi hỏi nhiều công phu chế tạo, vật đó càng quý đối với con người. Quan niệm giá trị xuất phát từ lao động có thể coi là rất sát thực tế. Nhà kinh tế trong nửa đầu thế kỷ 19 đã xây dựng tất cả hệ thống lý luận của họ trên lý thuyết giá trị xuất phát từ lao động. Tuy nhiên, thuyết lao động tạo ra giá trị trong nhiều trường hợp đã không đủ sức để giải thích giá trị các vật. Người ta đã đưa ra một số ví dụ để chỉ trích thuyết này. Chẳng hạn như, có vật tự tăng thêm theo giá trị thời gian, mặc dù không đòi hỏi một số lao động phụ thêm nào cả. Ví dụ, rượu chát để lâu có giá trị hơn rượu mới. Một bức danh họa với thời gian có thể tăng thêm giá trị rất nhiều. Ngược lại, có những người bỏ ra rất nhiều thời gian để chế tạo ra một vật, nhưng nếu không ai ưa chuộng, giá trị của nó vẫn là không. Chính vì vậy, ngay đầu thế kỷ 19, đã có những nhà kinh tế chủ trương tìm nguồn gốc giá trị của hàng hóa ở sự hữu dụng của nó đối với con người. Khi có người cần một vật nào đó, thì vật đó có giá trị. Tuy nhiên, cách giải thích giá trị do tính hữu dụng, ngay sau đó đã không được nhiều nhà kinh tế chấp nhận, vì nó vấp phải một nghịch lý. Đó là nghịch lý của hột xoàn, kim cương và nước lạnh. Hột xoàn gần như vô dụng, nước lạnh lại rất hữu dụng. Vậy thì tại sao hột xoàn lại có giá trị rất cao, còn nước lạnh lại gần như vô giá trị? Thuyết giá trị do tính hữu dụng quy định không vượt qua được nghịch lý này, nên thuyết giá trị lao động vẫn được phổ biến. Vào nửa sau thế kỷ 19, Karl Marx đã kế thừa và phát triển thêm thuyết lao động tạo ra giá trị và đưa vào đó ông bảo vệ thế giới cần lao. Ông chứng minh rằng chế độ tư bản là chế độ bóc lột lao động, rằng trong lịch sử tiến hóa của nhân loại, nền kinh tế tư bản chỉ là một giai đoạn logic của sự phát triển. Sự đả kích hữu lý của phái Marxist đã được thế giới lao động hoan hô và nghe lên sự lúng túng, ít ra là trong giai đoạn ấy, nhất định buộc các nhà lý luận phải xét lại lý thuyết giá trị của họ. Họ thấy rằng giải thích giá trị bằng lao động là nguy hiểm, nếu không nói là sai lầm, như một lẽ tự nhiên của kiếp sinh tồn, một thuyết mới về giá trị ra đời. Các nhà kinh tế thuộc phái biên tế Marginalist đã đưa ra các giải thích mới về giá trị. Cách giải thích này làm sống lại thuyết giá trị hữu dụng của đầu thế kỷ 19. Nhưng thay vì chủ trương của giá trị của mỗi vật phụ thuộc vào sự hữu dụng của toàn thể vật đó, thì các nhà kinh tế phái biên tế chủ trương giá trị của một vật trong xã hội phụ thuộc vào sự hữu dụng của đơn vị cuối cùng của vật đó. Chủ trương này được gọi là lý thuyết về tính hữu dụng cận biên. Như vậy, đối với những vật khan hiếm, sự hữu dụng của đơn vị cuối cùng là rất cao. Trái lại, đối với những vật quá dồi dào như nước lạnh, đơn vị cuối cùng chỉ có một sự hữu dụng rất nhỏ nhoi. Do đó mà nước lạnh không có giá trị chi hết. Cách tiếp cận này rõ ràng muốn dung hợp hai yếu tố trước nay vẫn thường đưa ra giải quyết, giải thích giá trị các vật là yếu tố hữu dụng và yếu tố khan hiếm. Thuyết giá trị mới này là thuyết giá trị biên tế. Theo đó, người ta giải thích rằng giá trị hàng hóa không gắn liền với hàng hóa, nó chỉ xuất hiện và mất đi tùy theo sự thay đổi trong quan hệ giữa nhu cầu, sự ưa thích, tính cấp thiết của từng người với hàng hóa, giữa tính hữu dụng của hàng hóa và khả năng thỏa mãn được nhu cầu của con người. Trong thế giới hiện thời, thuyết giá trị biên tế và thuyết giá trị lao động là biểu hiện của sự chia rẽ trong khoa học. Mặc dù nhiều người còn tranh cãi, thậm chí phủ định nhau, miệt thị nhau, nhưng những người lạc quan lại cho đó là vẻ đẹp của chốn nhân gian. Họ nhìn thấy thuyết giá trị lao động xuất phát từ phía cung, tức là từ sản xuất, nguồn gốc của củ cải, để giải thích giá trị hàng hóa. Còn thuyết giá trị biên tế xuất phát từ phía cầu, tức là người tiêu dùng, từ sở thích, tâm lý, để giải thích giá trị hàng hóa. Theo họ, nhân bất tập toàn thì cũng chẳng có thuyết nào là hoàn hảo cả. Vì vậy, không hiếm người thông minh đã khai thác cả hai và phối hợp rất khôn ngoan hai thuyết cho nhu cầu thịnh vượng. Tóm lại, có mấy vấn đề mang giá trị phổ biến cần lưu ý. 1. Điều kiện ra đời và phát triển của kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường là phân công lao động xã hội phải phát triển và sự đa dạng hóa các hình thức sở hữu. Nhìn lại lịch sử, nguyên nhân cơ bản đầu tiên để làm nên thành tựu kinh tế của các quốc gia G7 là họ luôn mở rộng phân công lao động xã hội và tạo không gian pháp lý, kinh tế cho dân chúng làm ăn bằng cách đa dạng hóa sở hữu. Cũng nhờ đó mà các nguồn lực được huy động nhiều hơn cho nhu cầu tăng trưởng. 2. Hàng hóa có hai thuộc tính căn bản là giá trị sử dụng và giá trị. Giá trị sử dụng là nội dung vật chất của cải, cái mà con người luôn cần để sinh tồn. Chính sự mong muốn có giá trị sử dụng để sinh tồn đã làm xuất hiện nhu cầu cần thiết phải trao đổi, mua bán. Nhưng cơ sở để trao đổi lại là giá trị xã hội của hàng hóa. Giá trị xã hội của hàng hóa lại do lao động hao phí ở mức trung bình để sản xuất ra một đơn vị hàng hóa quyết định. Trong nền kinh tế tiền tệ, giá trị xã hội của hàng hóa được biểu hiện bằng tiền thì gọi đó là giá cả thị trường. Và giá cả thị trường luôn là cơ sở để các chủ thể kinh tế tiến hành sản xuất, trao đổi và lựa chọn tiêu dùng. 3. Tiền tệ là phát minh vĩ đại của loài người, sau phát minh ra lửa, và có vai trò vô cùng to lớn đối với đời sống kinh tế xã hội. Tiền tệ có thể thỏa mãn mọi mục đích và quyền lợi cho những ai đang nắm giữ tiền tệ. Ở tầm vi mô, tiền tệ không chỉ làm cho quan hệ giao dịch trở nên đơn giản, hiệu quả, mà còn mang lại cho các chủ thể kinh tế khả năng thỏa mãn nhu cầu một cách khôn ngoan hơn. Ở tầm vĩ mô, tiền tệ cho phép hạch toán quốc gia, tính tổng mức GDP, GNP trong từng thời kỳ, và dùng tiền làm công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Tiền tệ cho phép mở rộng không gian kinh tế trong nước và kết nối kinh tế giữa các quốc gia. 4. Nền kinh tế là một hệ thống các quan hệ kinh tế tự động. Cách tiếp cận này làm hàm nghĩa nền kinh tế luôn vận động và phát triển theo những quy luật vốn có của nó. Khoa học quản lý kinh tế đã mang lại lời khuyên hữu ích cho các chủ thể kinh tế, kể cả chính phủ, là hãy sống và làm ăn theo các quy luật kinh tế thị trường, nếu không sẽ bị trừng phạt. Câu hỏi và bài tập củng cố. A. Trả lời đúng hoặc sai và giải thích. 1. Kinh tế hàng hóa chỉ ra đời và phát triển trên cơ sở những điều kiện kinh tế xã hội nhất định. 2. Nói, học thuyết giá trị hay học thuyết giá trị lao động đều là cách nói đúng. 3. Hai thuộc tính của hàng hóa luôn phản ánh lợi ích của cả người bán và người mua. 4. Giá trị cá biệt và giá trị xã hội là một. 5. Bản chất của tiền thể hiện ở các chức năng của nó. 6. Khi tiền làm chức năng phương tiện thanh toán, thì tín dụng có điều kiện phát triển, do đó không gian kinh tế cũng được mở rộng. 7. Thời gian lao động xã hội cần thiết, biểu hiện bằng tiền, thì gọi là giá cả thị trường. 8. Thông qua sự vận động của giá cả thị trường mà quy luật giá trị phát huy tác dụng. 9. Trong thực tế, cung và cầu tiền không bao giờ cân bằng. 10. Sự tác động qua lại giữa cung và cầu hình thành nên giá cả thị trường. 11. Lạm phát là sự phát hành tiền mặt quá nhiều so với mức cần thiết. 12. Cạnh tranh là một động lực quý báu thúc đẩy xã hội phát triển, song không dễ chịu chút nào. B. Câu hỏi trắc nghiệm. 1. Loài người có trí khôn, Homo sapiens, vào khoảng 300.000 năm trước công nguyên, đã tiến hóa đạt trình độ phát triển sinh học về căn bản như con người ngày nay. Nhưng loài người lúc bấy giờ sống bằng săn bắt và hái lượm cho đến thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Tính ra thời đại tiền sử kéo dài 97% toàn bộ bề dày thời gian lịch sử loài người. Thời đại văn minh chỉ chiếm 3%. Vào giai đoạn thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, người già trông nom trẻ nhỏ, nấu nướng hoặc chế tạo công cụ. Lao động, người trẻ đi săn bắt và hái lượm. Đàn bà đào rễ củ cây, chuẩn bị thức ăn, sinh đẻ, nuôi con. Đàn ông đi xa kiếm thức ăn bằng săn bắt và hái lượm. Có thể nói giai đoạn này: A. Đã xuất hiện quan hệ trao đổi. B. Đã xuất hiện mầm mống kinh tế hàng hóa. C. Cả A, B đều đúng. 2. Xã hội nông nghiệp trồng trọt bắt đầu phát triển trong khoảng thời gian từ 9.000 năm đến 3.000 năm trước công nguyên ở Đông Nam Á, ở vùng Địa Trung Hải. Ở châu Á, Việt Nam có thể trồng lúa nước lâu đời và nghề rèn đúc phát triển sớm. Trong đồng Đông Sơn có cách đây 3.000 năm. Có thể nói, ở xã hội nông nghiệp trồng trọt: A. Phân công lao động xã hội đã phát triển. B. Đã tồn tại chế độ tư hữu. C. Quan hệ giao thương đã phát triển. D. Cả A, B, C đều đúng. 3. Cơ sở để trao đổi một hàng hóa: A. Lấy hai hàng hóa: B. 1A bằng 2B là: A. Giá trị sử dụng: B. Giá trị cá biệt của từng hàng hóa: C. Thời gian lao động để sản xuất ra chúng bằng nhau: D. Cả A và B. 4. Điểm giống nhau giữa hai hàng hóa trong phương trình 1A bằng 2B là: A. Lao động đã được vật hóa: B. Hao phí lao động để sản xuất ra chúng bằng nhau: C. Chúng có giá trị như nhau: D. Cả A, B, C đều đúng. 5. Lao động cụ thể và lao động trừu tượng là: A. Hai loại lao động trong sản xuất hàng hóa: B. Hai mặt của một quá trình lao động: C. Hai loại lao động được kết hợp để tạo ra giá trị của hàng hóa: D. Cả B và C. 6. Lượng giá trị của hàng hóa được xác định bằng: A. Thời gian lao động xã hội cần thiết: B. Thời gian lao động cá biệt: C. Thời gian lao động cá biệt của người cung ứng đại bộ phận hàng hóa đó trên thị trường: D. Cả A và C đều đúng. 7. Thời gian lao động xã hội cần thiết là: A. Thời gian lao động xã hội hao phí ở mức trung bình để sản xuất ra một đơn vị hàng hóa: B. Mức thời gian lao động xã hội gần sát với thời gian lao động cá biệt của người cung ứng đại bộ phận hàng hóa cùng loại trên thị trường: C. Một đại lượng không cố định: D. Cả A, B, C đều đúng. 8. Thời gian lao động xã hội cần thiết quyết định: A. Giá trị cá biệt của hàng hóa: B. Giá trị xã hội của hàng hóa: C. Giá trị thị trường của hàng hóa: D. Cả B, C đều đúng. 9. Từ phương trình một tấm da bò bằng một cái rìu: A. Da bò là hình thái giá trị tương đối: B. Rìu là hình thái giá trị tuyệt đối: C. Rìu là hình thái vật ngang giá: D. Cả A và C đều đúng. 10. Các loại tiền bằng đồng ở nước ta qua các thời đại: A. Thời Hùng Vương đã có tiền đúc bằng đồng: B. Thời vua Lý Nam Đế, thế kỷ thứ 6, tiền đúc có tên là Thiên Đúc Thống Bảo: C. Thời Đinh Tiên Hoàng, tiền đúc có tên là Thái Bình Hưng Bảo: D. Cả A, B, C đều đúng. 11. Các loại tiền bằng sắt và kẽm ở nước ta qua các thời đại: A. Thời nhà Mạc, tiền đúc bằng sắt có tên là Minh Đức Thông Bảo: B. Các triều đại nhà Nguyễn đúc tiền bằng kẽm: C. Cả A, B đều đúng. 12. Tiền bằng vàng và bạc ở nước ta qua các thời đại: A. Thời nhà Nguyễn đúc tiền vàng và bạc dưới hình thức vàng thỏi, bạc nén: B. Thời vua Gia Long có tiền bạc tròn nặng 27,3 gram: C. Thời Minh Mạng có tiền bạc nặng 13 gram: D. Cả A, B, C đều đúng. 13. Tiền giấy ở nước ta qua các thời đại: A. Thời Hậu Quý Ly 1400-1407 đã in tiền giấy. Năm 1428, Lê Lợi xóa bỏ tiền giấy, khôi phục tiền đúc: B. ngày 21 tháng 1 năm 1875, thực dân Pháp phát hành tiền giấy. C. Năm 1951, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phát hành giấy bạc ngân hàng thay giấy bạc tài chính. D. Cả A, B, C đều đúng. 14. Những điều nào dưới đây được coi là chức năng của tiền tệ? A. Tiền tệ được dùng làm phương tiện lưu trữ giá trị. B. Tiền tệ được dùng làm phương tiện đầu tư. C. Tiền tệ được dùng làm phương tiện điều tiết vĩ mô nền kinh tế. D. Cả A, B, C đều được. 15. Khi tiền tệ thực hiện chức năng nào dưới đây thì không gian kinh tế được mở rộng qua việc mở rộng phạm vi, quy mô và kéo dài thời gian tín dụng. A. Chức năng phương tiện lưu thông. B. Chức năng phương tiện thanh toán. C. Chức năng tiền tệ thế giới. D. Cả A, B, C. 16. Chức năng nào dưới đây của tiền tệ tạo ra khả năng làm cho số lượng tiền cần thiết trong lưu thông giảm đi tương đối? A. Chức năng thước đo giá trị. B. Chức năng phương tiện thanh toán. C. Chức năng phương tiện cất trữ. D. Cả B, C. 17. Trong hệ thống kế toán quốc gia, chức năng nào dưới đây của tiền tệ được vận dụng để tính toán tổng mức GDP hay GNP trong từng thời kỳ? A. Chức năng thước đo giá trị. B. Chức năng phương tiện thanh toán. C. Chức năng phương tiện cất trữ. D. Cả A, B. 18. Khẳng định nào dưới đây là đúng? A. Chế độ bản vị bạc và chế độ bản vị vàng là chế độ lấy bạc và vàng định nghĩa cho đơn vị tiền tệ. B. Bản vị ngoại tệ là chế độ tiền tệ, trong đó đơn vị tiền tệ của một nước được định nghĩa theo một loại ngoại tệ nhất định. C. Chế độ bản vị vàng là chế độ dùng vàng làm tiền thay cho tiền bạc. D. Cả A, B đều đúng. 19. Nội dung quy luật giá trị là A. Quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và lưu thông hàng hóa. B. Thời gian lao động xã hội cần thiết. C. Sản xuất và trao đổi phải được tiến hành trên cơ sở giá cả thị trường. D. B và C đúng. 20. Nội dung quy luật lưu thông tiền tệ là A. Quy luật quy định số lượng tiền cần thiết cho lưu thông hàng hóa ở mỗi thời kỳ. B. Số lượng tiền thực tế trong lưu thông phải bằng số lượng tiền cần thiết cho lưu thông hàng hóa. C. Số lượng tiền cần thiết trong lưu thông phải lớn hơn số lượng tiền thực tế trong lưu thông. D. Số lượng làm chức năng phương tiện lưu thông phải bằng số lượng tiền làm chức năng phương tiện thanh toán. 21. Khẳng định nào dưới đây là đúng? A. Nếu giá cả tăng từ vài tháng trở lên thì được xem như có lạm phát. B. Lạm phát chỉ xuất hiện khi lưu thông tiền giấy. C. Khi số lượng tiền giấy trong lưu thông vượt quá số lượng vàng hay bạc mà tiền giấy là đại biểu thì sẽ dẫn tới lạm phát. D. Cả A, B, C đều đúng. 22. Cạnh tranh giữa người sản xuất với người sản xuất tuân thủ quy luật. A. Mua rẻ bán đắt. B. Tối đa hóa lợi nhuận. C. Cung cầu. D. Giá trị. 23. Cầu của một hàng hóa. A. Là sức mua thực tế đối với hàng hóa đó. B. Là một hàm của giá. C. Là một hàm nhiều biến số. D. A và C đúng. 24. Mối quan hệ cung, cầu thể hiện ở chỗ. A. Cầu xác định khối lượng và cơ cấu của cung hàng hóa. B. Cung tác động kích thích cầu. C. Tác động qua lại hình thành giá cả thị trường. D. Cả A, B và C đúng. 25. Nếu cung lớn hơn cầu. A. Giá cả lớn hơn giá trị. B. Giá cả nhỏ hơn giá trị. C. Giá cả bằng giá trị. D. Giá cả tăng. 26. Giá cả thị trường của một hàng hóa là A. Giá bán thực tế của hàng hóa đó trên thị trường. B. Giá thỏa thuận giữa người mua và người bán. C. Là hình thức biểu hiện bằng tiền của giá trị thị trường hàng hóa đó. D. Cả A, B, C đều đúng. 27. Trường hợp nào dưới đây được coi là đúng? A. MS bằng MD biểu hiện tiền và hàng mất cân đối. B. MS lớn hơn MD biểu hiện tình trạng hàng hóa chậm tiêu thụ vì thiếu phương tiện thanh toán. C. MS nhỏ hơn MD biểu hiện tình trạng hàng hóa chậm tiêu thụ vì thiếu phương tiện thanh toán. D. MS nhỏ hơn MD có thể gây nên lạm phát. 28. Khẳng định nào dưới đây là đúng? A. Cạnh tranh giữa người mua và người mua làm cho giá cả có xu hướng giảm xuống. B. Cạnh tranh giữa người bán và người bán làm cho giá cả có xu hướng tăng lên. C. Cạnh tranh giữa người bán và người mua làm cho tỷ suất lợi nhuận giảm xuống. D. Cả A, B, C đều sai. 29. Phát biểu nào dưới đây là sai? A. Các chủ thể kinh tế phải giá cả thị trường là căn cứ để tổ chức sản xuất kinh doanh. B. MS bằng MD không phải lúc nào cũng tốt. C. QS luôn bằng QD không phải lúc nào cũng tốt. D. Cả A, B, C là sai. 30. Phát biểu nào dưới đây là sai? A. Giá trị hàng hóa do lao động trừu tượng kết tinh trong hàng hóa. B. Giá trị xã hội, giá trị thị trường, giá cả thị trường xét đến cùng là một. C. Giá trị cá biệt và giá thành là một. D. Cả A, B, C là sai. C. Bài tập củng cố. Bài 1. Có 4 nhóm người cùng sản xuất một loại hàng hóa. Nhóm 1 hao phí cho một đơn vị sản phẩm là 3 giờ và cung ứng cho thị trường 100 sản phẩm. Nhóm 2 hao phí cho một đơn vị sản phẩm là 4 giờ và cung ứng cho thị trường 100 sản phẩm. Nhóm 3 hao phí cho một đơn vị sản phẩm là 5 giờ và cung ứng cho thị trường 200 sản phẩm. Nhóm 4 hao phí là 6 giờ và cung ứng là 200 sản phẩm. A. Hãy tính thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra một đơn vị hàng hóa. B. Nếu nhóm 4 cung ứng 2.000 sản phẩm, thì thời gian lao động xã hội cần thiết được xác định như thế nào? Bài 2. Trong 8 giờ sản xuất được 8 sản phẩm, có tổng giá trị là 80 USD. Hỏi, giá trị tổng sản phẩm làm ra trong ngày và giá trị của một sản phẩm là bao nhiêu nếu A. Năng suất lao động tăng lên 2 lần, B. Cường độ lao động tăng lên 1,5 lần. Bài 3. Nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật, hao phí sản xuất cho một đơn vị hàng hóa giảm từ 8 giờ xuống 4 giờ, trong khi thời gian lao động xã hội cần thiết là 8 giờ. Hãy xác định sự thay đổi doanh thu trên một đơn vị sản phẩm. Bài 4. A. Có một xí nghiệp sản xuất được 3% sản phẩm của ngành nếu năng suất lao động của xí nghiệp ấy tăng lên 2 lần. Hỏi, giá trị cá biệt và giá trị xã hội sẽ thay đổi như thế nào? B. Cũng trong ngành ấy, có một xí nghiệp sản xuất được 90% sản phẩm của ngành. Nếu năng suất lao động của xí nghiệp này tăng lên 2 lần, hỏi giá trị cá biệt và giá trị xã hội sẽ thay đổi như thế nào? Bài 5. Năm 1792, đồng Mỹ Kim được định nghĩa như sau. 1 USD vàng bằng 1603,8 mg vàng chuẩn độ 0,900. 1 USD bạc bằng 24,06 gram bạc ròng. Trước năm 1914, đồng franc Pháp định nghĩa 1 franc vàng bằng 322,5 mg vàng chuẩn độ 0,900. 1 franc bạc bằng 5 gram bạc chuẩn độ 0,900. Hỏi: A. 1 franc bạc nặng gấp bao nhiêu lần 1 franc vàng? 1 USD bạc nặng gấp bao nhiêu lần 1 USD vàng? B. Giá chính thức của 1 gram vàng bằng giá chính thức của bao nhiêu gram bạc ở Pháp và Mỹ? C. Năm 1775, định nghĩa 1 USD bạc có giá trị tương đương 25,92 gram bạc ròng. Sau 20 năm, 1775 đến 1795, thì 1 USD bạc đã mất giá so với 1 USD vàng là bao nhiêu gram bạc? D. Nếu giá bạc trên thị trường rẻ hơn so với giá chính thức, thì sẽ dẫn đến hệ quả gì? Bài 6. Có 4 nhóm người cùng sản xuất một loại hàng hóa. Nhóm 1 giá trị cá biệt của một sản phẩm là 3 giờ. Nếu biểu hiện bằng tiền là 30 USD và cung ứng cho thị trường 1.000 sản phẩm. Nhóm 2 giá trị cá biệt của một sản phẩm là 4 giờ. Biểu hiện bằng tiền là 40 USD và cung ứng cho thị trường 1.000 sản phẩm. Nhóm 3 các giá trị cá biệt của một đơn vị sản phẩm là 5 giờ. Nếu biểu hiện bằng tiền là 50 USD và cung ứng cho thị trường là 2.000 sản phẩm. Nhóm 4, giá trị cá biệt là 6 giờ, biểu hiện bằng tiền là 60 USD và cung ứng là 2.000 sản phẩm. A. Hãy xác định giá trị xã hội của hàng hóa. B. Nếu nhóm 3 cung ứng 20.000 sản phẩm, thì giá trị xã hội được định như thế nào? Bài 7. Tổng giá cả hàng hóa đem ra lưu thông là 160 tỷ đồng. Trong đó, tổng số giá cả hàng hóa bán chịu là 20 tỷ đồng. Tổng số tiền thanh toán đã đến kỳ hạn là 50 tỷ đồng. Tổng số tiền khấu trừ cho nhau là 30 tỷ. Số lần luân chuyển trung bình trong năm của đơn vị tiền tệ là 20 vòng. Số tiền trong lưu thông là 14.000 tỷ. A. Có thể xóa bỏ được hoàn toàn lạm phát hay không? Nếu nhà nước phát hành tiền giấy mới và đổi tiền giấy mới thành tiền giấy cũ theo tỷ lệ 1:1000. B. Ngoài giải pháp đổi tiền, chính phủ còn có những giải pháp nào khác để chống lạm phát? Bài 8. Giả định rằng nền kinh tế sản xuất 4 nhóm hàng. Nhóm 1 có khối lượng hàng hóa đưa vào lưu thông 10 triệu đơn vị. Giá cả trung bình là 20 USD một sản phẩm hàng hóa. Nhóm 2 có khối lượng hàng hóa đưa vào lưu thông là 20 triệu đơn vị. Giá cả trung bình là 40 USD trên một sản phẩm hàng hóa. Nhóm 3 có khối lượng hàng hóa đưa vào lưu thông là 20 triệu đơn vị. Giá cả trung bình là 50 USD cho một sản phẩm hàng hóa. Nhóm 4 có khối lượng hàng hóa đưa vào lưu thông là 20 triệu đơn vị. Giá cả trung bình là 20 USD trên một sản phẩm hàng hóa. Số vòng lưu thông của tiền tệ trong năm là 10 vòng. Số tiền hiện có trong lưu thông là 24.000 triệu. A. Chính phủ có thể đổi tiền với tỷ lệ bao nhiêu để khắc phục tình trạng lạm phát? B. Cho biết những ảnh hưởng của lạm phát. Bài 9. Giả định hàm số cung và hàm số cầu thị trường gạo của Việt Nam là QS bằng 20P trừ 100 và QD bằng 80 trừ 10P. A. Hãy xác định giá cả cân bằng, số lượng cân bằng và mô tả bằng đồ thị. B. Để hỗ trợ cho người tiêu dùng, nhà nước đã ấn định giá tối đa P bằng 5.5. Hỏi lượng thiếu hụt trên thị trường là bao nhiêu? C. Để giải quyết lượng thiếu hụt, nhà nước nhập khẩu gạo với giá quy đổi là 6.5. Trường hợp này, ngân sách phải bù lỗ số tiền là bao nhiêu? Là người tiêu dùng, bạn được lợi gì khi nhà nước thực hiện nhập khẩu thay vì phân phối theo định lượng? Bài 10. Giả định rằng tình hình sản xuất lương thực có nhiều thuận lợi. Hàm số cung về gạo bây giờ là QS bằng 20P trừ 40 và hàm số cầu vẫn là QD bằng 80 trừ 10P. A. Hãy trình bày trạng thái cân bằng thị trường gạo bằng đồ thị. B. Vì chưa xuất khẩu kịp nên giá gạo xuống thấp. Để hỗ trợ nông dân, chính phủ ấn định giá tối thiểu P bằng 5. Vậy chính phủ phải chi bao nhiêu tiền để mua hết số lượng lương thực dư thừa?